Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 37, câu 1 đến câu 11 và câu 18 đến câu 24 qua chủ đề Những giấc mơ trong đời Joseph. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Chí Thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội và ban cho chúng con đặc ân ra mắt Cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này, biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca Ơn Lạ Lùng và tiếp theo là Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin.
trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Dẫu vậy với biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên cung trung gặp ngài. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì, đời sống tôi đến ngày ấy.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề những giấc mơ trong đời Joseph dựa trên Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký chương 37 câu 1 đến câu 11, câu 18 đến câu 24. Joseph là một nhân vật cựu ước rất được yêu chuộng, là người có một cuộc đời trổi vượt lên trên nhiều sóng gió. Từ một đứa con cưng trong gia đình, trở thành một tên nô lệ vào tuổi rất trẻ. Nhưng từ thân phận nô lệ, Joseph đã được nâng lên thành quản gia coi sóc mọi việc trong nhà quan thị vệ của triều đình Ai Cập, một đế quốc hùng mạnh đương thời. Nhưng rồi đang khi làm một quản gia trẻ tuổi, Joseph bị vợ ông quan này dụ dỗ. Dụ dỗ không được, bà ta vu oan, khiến Joseph phải ngồi tù. Dù trong tù nhưng Joseph được Đức Chúa Trời phù hộ vẫn sống trung thực, khiến viên cai tù rất mực tin cậy. Rồi từ thân phận tù nhân, Joseph được tiến dẫn vào cung vua để giải đoán hai giấc chiêm bao đã khiến cho nhà vua cực kỳ bối rối. Từ đó, Joseph được trọng dụng và trở thành phó vương Ai Cập, không những cứu được cả đế quốc Ai Cập, mà còn cứu được cả xứ Canaan và cả gia đình khỏi nạn đói kinh khủng kéo dài nhiều năm. Cuộc đời Joseph ghi dấu bằng nhiều giấc mơ của Joseph và cả giấc mơ của những người khác Joseph giải đoán đều trở thành hiện thực. Thuật lại giấc mơ của mình không đúng đối tượng có thể gây hại, nhưng giải đoán giấc mơ của người khác trong sự soi sáng của Chúa đem lại tôn trọng và vinh hiển như Joseph đã kinh nghiệm. Vào thời cựu ước, trong giai đoạn chưa có giới luật, chưa có các tiên tri, Đức Chúa Trời thường truyền đạt mạng lệnh và khải tượng của Ngài qua giấc mơ như giấc mơ của Joseph trên đường buôn tàu. Trong Kinh Thánh, những giấc chiêm bao được ghi lại là một trong những cách Đức Chúa Trời mặc khải, thông tin, truyền đạt sứ điệp của Ngài cho con người. Nhưng rồi khi giới luật được ban cho tuyển dân qua Môi-se, rồi qua các tiên tri và nhất là đến thời Tân Ước, khi ngôi lời trở thành xác thể, thì lời Chúa được truyền ra minh bạch rõ ràng, cùng với sự khai sáng thiêng liêng của Đức Thánh Linh, thì con dân Chúa và cả mọi người đều có cơ hội biết Chúa qua lời Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe trích dẫn phần đầu câu chuyện Joseph ghi trong Sáng Thế Ký chương 37 câu 1 đến câu 11, câu 18 đến câu 24 như sau. Jacob ở tại xứ cha mình kiều ngụ là Canaan. Đây là chuyện dòng dõi Jacob. Joseph tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người kết bạn với con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại cho cha các chuyện xấu họ nói, và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài nhiều màu. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, nên sinh lòng ganh ghét, không thể nói năng tử tế với chàng được. Joseph có chiêm bao, thuật lại cho các anh nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điểm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa, này, bó lúa của tôi đứng dựng lên. Còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa của tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điểm chiêm bao và vì lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điểm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh nghe, nhưng cha chàng của hỏi rằng, điểm chiêm bao đó của mày có nghĩa gì? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sấp mình xuống trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ điều ấy. Các anh thấy chàng ở đằng xa chưa đến gần thì đã lập mưu giết chàng. Chúng nói với nhau rằng, kìa thằng làm mộng đến kia, bây giờ nào chúng ta giết nó đi, quăng xuống một cái giếng nước nào đó, rồi bảo rằng nó bị thú rừng xé ăn, để sẽ xem các điểm chiêm bao của nó ra sao. Ruben nghe qua lời đó liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng, chúng ta đừng giết chết nó, lại tiếp, chúng ta không nên làm đổ máu ra, hãy quăng nó xuống giếng nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là cái áo nhiều màu đương mặc trong mình, rồi bắt chàng đem quăng xuống giếng nước và giếng khô cạn, không có nước. Đó là Sáng Thế Ký chương 37, câu 1 đến câu 11 và câu 18 đến câu 24. Câu chuyện kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 37 khởi đầu bằng hai giấc mơ của Joseph, được Joseph kể lại tưởng như chỉ là những câu chuyện vô hại, nhưng lại là diễn tiến thành thảm kịch gia đình, vì khơi dậy khích động lòng ganh ghét sâu sắc của các anh, đưa đến những hành vi tàn ác, lừa dối, đem lại nhiều đau đớn cho cả gia đình. Nhân vật chính là thiếu niên Joseph 17 tuổi, đứa con áp út, đơn sơ, sống với cha già, được cha rất thương mến, nuông chiều. Giữa 12 anh em, trong đó 10 người anh từng có thành tích tàn ác, lập mưu thảm sát cả một dòng họ Hê-vít tại xứ Canaan, vì hoàng tử dân này là Si-chem, cưỡng hiếp em gái của họ. Thông thường thấy bất cứ thảm kịch nào xảy ra, người ta thường muốn biết nguyên nhân, ít ra là để có thể rút ra bài học tránh vết xe đổ cho cuộc sống tương lai. Tuy nhiên đây không phải là việc dễ làm, nhất là khi xảy ra những rạn nứt và đổ vỡ các mối liên hệ trong gia đình. Người ta thường đổ lỗi cho những nguyên nhân gần nhất tại chuyện nọ, chuyện kia, tại người này, tại người khác, v.v. Cần lưu ý rằng không thảm kịch nào có một nguyên nhân đơn thuần duy nhất, mà hầu hết những thảm họa và những thảm kịch xảy ra đều có một chuỗi những ý tưởng và hành động sai lầm. Những lời nói và những việc làm sai sót, những hành vi dại dột kết nối với nhau, tích lũy lại sau nhiều năm tháng, cho đến cuối cùng chỉ cần một sai lầm nhỏ, nhỏ như một lời nói là thảm họa đổ ra. Người ta gọi đó là giọt nước tràn ly. Chúng ta có thể nhắc lại một sự kiện lịch sử làm hoen ố cuộc đời vua David ghi trong Samuel thứ nhì chương 11 để thấy hiệu quả này. David tin kính Chúa từ niên thiếu, biết Chúa một cách cá nhân, lớn lên thành một chiến sĩ, lập đại công giết tên khổng lồ Goliath, rồi trở thành tướng lĩnh trong triều của vua Saul. Lập được nhiều chiến công được dân chúng khen ngợi, David bị vua Saul trở lòng ganh ghét đến độ muốn giết, khiến David phải bỏ trốn. Dù phải sống nhiều tháng năm lưu vong cơ cực, nhưng David vẫn một lòng tin kính Chúa và trung thành với vua, sống theo nguyên tắc công chính của Chúa. Hai lần Saul rơi vào tay David, nhưng David dung thứ không giết, bảo rằng không xúc phạm người được Chúa sức dầu. Cuối cùng Chúa đã đem David trở về ban ngôi vua cai trị cả Israel. Nhưng chính trong địa vị này, David đã phạm tội ác không thể dung thứ. Sau khi chiếm đoạt vợ một tướng lĩnh của mình là Uri, David lại tìm cách giấu tội tà dâm, rồi cuối cùng lập mưu rất hiểm ác, ra tay giết viên tướng trung thành đó ngoài mặt trận. Người Việt chúng ta gọi đó là tội sát phu đoạt phụ. Kết thúc phần kỹ thuật này, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không chấp nhận hành vi ghê tởm đó của David, cho nên Chúa không tha, dù David đã kiêng ăn nằm đất khẩn nguyện lâu dài, và Chúa đã sửa phạt rất nặng, đứa con sinh ra trong tội lỗi đã chết. Sau vụ việc này, David sám hối ăn năn. Chúng ta có thể đọc các Thi Thiên chương thứ 6, chương 38, 51, 102, 130, 142 để có thể thấy và hiểu lòng thống hối, đau đớn, tan vỡ của vua David như thế nào, giúp cảnh tỉnh chúng ta đối với tội lỗi và giúp chúng ta hiểu biết sâu xa hơn về sự ăn năn và nhất là về lòng bao dung, thương xót của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp David, giọt nước tràn ly của những tội ác kinh khủng này là gì? Trong một buổi chiều, đúng ra vua David là tổng tư lệnh, ông phải ở ngoài mặt trận điều quân khiển tướng, thì vua lại lười biếng ở lại trong cung, nhàn tản dạo chơi trên sân thượng đền vua. David đã làm gì? Nhà vua không làm gì cả. Ông chỉ nhìn xuống khu nhà gần cung điện và thấy một người nữ đang tắm. Đó là Samuel thứ nhì chương 11 câu 2. Kinh Thánh cho biết ma quỷ đã biết tận dụng cái nhìn của con người từ buổi đầu sáng thế để cám dỗ. Eva thấy trái cấm bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì mở trí khôn nên hái ăn, cũng trao cho chồng ăn nữa. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 6. Trong Châm Ngôn chương 23 câu 31, Chúa đưa ra lời khuyên, đừng nhìn xem rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Rốt lại, nó cắn như rắn và chích như rắn lục. Hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta cần hết sức cảnh giác với con mắt của mình khi sống trong một thế giới tràn ngập hình ảnh và màu sắc của đủ mọi dạng thức, quảng cáo, khích động, dụ dỗ mà kinh khủng nhất là liên quan đến tính dục. Người ta sợ một cơn bão, một trận lụt, nhưng người ta không sợ một giọt nước. Người ta không dám làm một hành động tội ác, cướp của, giết người, nhưng cho rằng chỉ nhìn thôi thì không tội vạ gì. Đây là ý tưởng quỷ Satan nỗ lực nhồi nhét vào trong trí óc con người, cả đàn ông lẫn đàn bà, từ khởi đầu lịch sử, bảo rằng nhìn không phải hay là chưa phải là tội, cái chết là ở chỗ này. Chúa biết khuyết tật này trong con người, cho nên Ngài đã có biện pháp vô cùng hữu hiệu giúp con người, nhưng đáng tiếc là từ 2000 năm nay, từ thời hội thánh đầu tiên, nhiều cơ đốc nhân đã không nhận ra, đã không vận dụng. Đó là Chúa ban Đức Thánh Linh ngự vào chủ trị thân xác cơ đốc nhân để canh giữ, để thánh hóa. Sứ đồ Phaolô đã viết lời trách rất nghiêm cho tín hữu hội thánh Corinto. Anh em không biết rằng mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Đó là Corinto thứ nhất chương 3, câu 16-17. Cũng trong thư Corinto thứ nhất, sang đến chương 6, câu 19, câu 20, Sứ đồ Phaolô đã viết lại điều này. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Với những lời nghiêm huấn trên của Chúa, chúng ta hiểu rằng cơ đốc nhân có thể phá hủy đền thờ của Chúa chỉ bằng cái nhìn, chỉ bằng một ánh mắt mà chưa cần phải có một hành động tội lỗi nào. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng ánh mắt của chúng ta khi đọc lời Chúa, bằng tai của chúng ta khi nghe và tiếp nhận lời Chúa, và bằng suy nghĩ của chúng ta khi hướng về Chúa, không nhờ sức chúng ta, nhưng nhờ đấng thường xuyên ngự trị trong chúng ta để bảo vệ chúng ta, để soi sáng và hướng dẫn chúng ta là Đức Thánh Linh. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con, tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thì giờ vừa qua được cùng nhau tôn thờ Chúa và suy gẫm lời Ngài. Cầu xin Cha tiếp tục lưu giữ lời Chúa trong lòng, trong trí chúng con, giúp chúng con cảnh giác đối với mọi cám dỗ trong cuộc sống, bén nhạy, nhanh nhẹn đáp ứng mọi thôi thúc của Đức Thánh Linh và có năng lực tuân giữ, làm theo các nguyên tắc thánh khiết, công chính, khôn ngoan trong lời Ngài. Xin Cha đặt để trong lòng mỗi chúng con những ước nguyện cao cả, giúp chúng con dùng cả cuộc đời của mình sống cho Ngài trong sự phục vụ tha nhân, phục vụ anh chị em chúng con trong hội thánh. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Con hát khúc hoan ca, tình dâng lên Chúa, nhìn lên Cha chi từ con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.